Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, rạng sáng ngày 10 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trên Truth Social tuyên bố tăng thuế ngay lập tức với Trung Quốc lên 125%. Theo đó, ông Trump thông báo có hơn 75 quốc gia đã chủ động liên hệ với Mỹ để đàm phán các vấn đề thương mại. Do các nước này đã không trả đũa Mỹ, nên Tổng thống Trump quyết định tạm dừng áp thuế trong 90 ngày và áp mức thuế đối ứng thấp hơn chỉ 10% trong thời gian này. Quyết định khá bất ngờ này sẽ tác động ra sao với các bên liên quan, trong đó có Việt Nam? Thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Ông Trump giải thích, dựa trên sự thiếu tôn trọng mà Trung Quốc đã thể hiện đối với các thị trường thế giới, tôi quyết định ngay lập tức nâng mức thuế quan mà Mỹ áp lên Trung Quốc lên 125%. Hy vọng trong tương lai gần, Trung Quốc sẽ nhận ra rằng việc trục lợi từ Mỹ và các quốc gia khác không còn là điều có thể tiếp tục hoặc được chấp nhận. Đồng thời, ông cũng thông báo có hơn 75 quốc gia đã chủ động liên hệ với Mỹ để đàm phán về các vấn đề thương mại. Do các nước này đã không trả đũa Mỹ, ông quyết định tạm dừng áp thuế trong 90 ngày và áp mức thuế đối ứng thấp hơn chỉ 10% trong thời gian này. Ông Trump chia sẻ trên Truth Social rằng, ngược lại, xét đến thực tế hơn 75 quốc gia đã liên hệ với các đại diện của Mỹ, bao gồm Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ USTR để đàm phán các giải pháp liên quan đến thương mại, rào cản thương mại, thuế quan, thao túng tiền tệ và các hình thức phi thuế khác. Các quốc gia này, theo lời đề nghị mạnh mẽ của tôi, đã không trả đũa Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi cho phép tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày và áp dụng mức thuế đối ứng thấp hơn đáng kể là 10% trong thời gian này, hiệu lực ngay lập tức. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này. Quyết định của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc tuyên bố nâng thuế lên hàng hóa Mỹ lên mức 84% và đúng nửa ngày sau khi hàng rào thuế quan của Washington với hầu hết đối tác thương mại chính thức có hiệu lực. Giới phân tích cho rằng, việc ông Trump tạm hoãn áp thuế với phần còn lại của thế giới thể hiện mong muốn đàm phán thương mại của Tổng thống Mỹ, đồng thời tạo thêm thời gian để các đối tác chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo. Ngược lại, việc đánh thuế mạnh tay với Trung Quốc phản ánh rõ quyết tâm của ông Trump cũng như của chính quyền Mỹ trong cuộc chiến thương mại đang ngày càng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo tờ Wall Street Journal, thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt xác nhận trong thời hạn 90 ngày, tất cả các nước sẽ chịu mức thuế 10%, bao gồm cả Canada và Mexico, là hai nước đã được miễn trừ khỏi thuế đối ứng trước đó. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng bổ sung rằng các mức thuế theo ngành như thuế 25% với ô tô và thép cũng sẽ được giảm xuống còn 10% trong thời gian này. Theo đài CNN, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, quyết định của ông Trump về việc hoãn thuế quan với các nước trừ Trung Quốc là tưởng thưởng cho các nước đã không chọn trả đũa. Ông cho biết, việc hoãn áp thuế đối ứng này sẽ tạo điều kiện để đàm phán các thỏa thuận thương mại mới. Ông chia sẻ, ông Trump đã thể hiện sự can đảm lớn lao, rất lớn khi kiên định cho đến thời điểm này. Cũng theo CNN, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã mô tả quyết định hoãn áp thuế của ông Trump là một phần trong kế hoạch dài hạn nhằm khuyến khích các nước đàm phán chứ không phải hành động tùy tiện làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng cho hay, việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố tăng thuế lên Trung Quốc ở mức 125% là do phía Trung Quốc kiên quyết leo thang. Trích lời ông, như tôi đã nhiều lần nói và Tổng thống Trump cũng đã nói trong nhiều năm qua, Trung Quốc là nền kinh tế mất cân đối nhất trong lịch sử thế giới hiện đại và họ là nguồn gốc lớn nhất của các vấn đề thương mại của Mỹ. Thật vậy, họ cũng là vấn đề đối với phần còn lại của thế giới, bởi vì sau khi Mỹ công bố bức tường thuế quan vào tuần trước, nhiều hàng hóa từ Trung Quốc đã bắt đầu tràn vào châu Âu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ vẫn khẳng định rằng Washington không tham gia vào một cuộc thương chiến. Ông nói, tôi không gọi đây là chiến tranh thương mại, nhưng tôi cho rằng Trung Quốc đã leo thang và Tổng thống Trump đã phản ứng một cách rất dũng cảm và chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác thương mại để tìm ra giải pháp. Ông Bessent gọi việc Trung Quốc leo thang thuế quan là một bàn phản lưới nhà. Ông cũng nhắc đến các cuộc đàm phán đang diễn ra với các quốc gia bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Ông Peter Navarro, cố vấn thương mại cấp cao của ông Trump cho rằng những người lo ngại về các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đang đánh giá thấp khả năng đàm phán của ông Trump với các quốc gia khác. Ông cho biết mục tiêu trong các cuộc đàm phán sắp tới với nhiều quốc gia là giảm mạnh thâm hụt thương mại của chúng ta và thiết lập một sân chơi bình đẳng. Theo kênh CNBC đăng trên X, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết ông và Bộ trưởng Bassant đã ngồi với ông Trump khi Tổng thống Mỹ đăng tải thông báo trên Truth Social. Đây là một bài đăng mà ông Lutnick xem là phi thường nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump. Theo ông Lutnick, thế giới đã sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Trump để sửa chữa thương mại toàn cầu và Trung Quốc đã chọn hướng ngược lại. Trong khi đó, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer phát biểu trước báo giới rằng ông Trump liên tục thay đổi mọi thứ từng ngày. Ông Schumer nói thêm rằng mối nguy hiểm từ thuế quan của ông Trump vẫn chưa qua đi và cho rằng động thái mới nhất là do phản ứng trên khắp cả nước. Theo ông Schumer, Donald Trump đang cảm nhận được sức ép từ đảng Dân Chủ và khắp nước Mỹ về mức độ tồi tệ của những mức thuế quan này. Ông ấy đang rút lui và đó là điều tốt. Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO Ngozi Okonjo-Iweala vừa cảnh báo cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc có thể khiến thương mại hàng hóa song phương giảm tới 80%. Bà Okonjo-Iweala khẳng định căng thẳng thương mại đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc mang lại nguy cơ lớn về một sự sụt giảm mạnh trong thương mại song phương. Các dự báo sơ bộ của chúng tôi cho thấy kim ngạch thương mại hàng hóa giữa hai nền kinh tế này có thể giảm tới 80%. Còn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã có khoảnh khắc ăn mừng trên X sau thông báo mới nhất về thuế quan của ông Trump. Ông viết, hãy chiêm ngưỡng nghệ thuật đàm phán. Tổng thống Trump đã tạo ra đòn bẩy, đưa nhiều quốc gia vào bàn đàm phán và sẽ mang lại lợi ích cho người lao động Mỹ, các nhà sản xuất Mỹ và tương lai của nước Mỹ. Ngay sau lệnh áp thuế Trung Quốc 125%, trong một cuộc phỏng vấn với báo Wall Street Journal ngày 9 tháng 4, theo giờ địa phương, phóng viên đã hỏi liệu ông Trump có cân nhắc nói chuyện hoặc gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc hay không. Tổng thống Mỹ trả lời, chắc chắn rồi, ông ấy là bạn của tôi thích ông ấy. Đối với Chủ tịch Tập, tôi thích ông ấy, tôi tôn trọng ông ấy, chắc chắn tôi sẽ gặp ông ấy. Trước đó cùng ngày, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump thông báo sẽ tăng thuế với hàng nhập khẩu Trung Quốc từ 104% lên 125%, đồng thời sẽ tạm dừng áp thuế quan đối ứng trong 90 ngày đối với hơn 75 quốc gia, vùng lãnh thổ đã không trả đũa Mỹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt xác nhận trong thời hạn 90 ngày, các nước này sẽ đồng loạt chịu mức thuế 10%. Chính quyền ông Trump giờ đây sẽ đàm phán với các nước này. Ông Trump giải thích, tôi đã nói với họ rằng nếu các vị trả đũa, chúng tôi sẽ tăng gấp đôi thuế. Và đó là những gì tôi đã làm với Trung Quốc, bởi vì họ đã trả đũa. Vì vậy, chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tuyệt vời. Trước đó, Trung Quốc tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng nếu Washington tiếp tục tung ra các mức thuế cao. Bắc Kinh đã thông báo sẽ áp mức thuế 84% với hàng hóa Mỹ từ ngày 10 tháng 4. Trong bài phát biểu công khai đầu tiên của mình vào ngày 9 tháng 4 kể từ khi thương chiến Mỹ-Trung leo thang, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Bắc Kinh sẽ tăng cường mối quan hệ chiến lược với các nước láng giềng bằng cách xử lý thỏa đáng các khác biệt và tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng. Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh rằng với ý chí kiên định và phương tiện dồi dào, Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đáp trả và chiến đấu đến cùng nếu Mỹ nhất quyết tiếp tục leo thang các biện pháp hạn chế kinh tế và thương mại. Chính sách thuế mới này của ông Trump tác động ra sao tới Việt Nam? Trong diễn biến mới nhất, trao đổi với Tuổi Trẻ Online từ Mỹ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước, đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Mỹ, xác nhận việc Mỹ tạm dừng áp thuế đối ứng 90 ngày cho các nước, bao gồm có Việt Nam. Việc áp mức thuế đối ứng thấp hơn chỉ 10% được chính quyền Tổng thống Mỹ đưa ra cũng sẽ áp dụng cho tất cả các nước. Ông Tân xác nhận Việt Nam cũng sẽ được hưởng mức thuế 10% trong thời gian bị tạm hoãn áp thuế đối ứng. Như vậy, với việc mức thuế đối ứng được áp dụng đồng thời cho tất cả các nước trong thời gian tạm hoãn là 90 ngày, Việt Nam vẫn đang có nhiều lợi thế trong xuất khẩu hàng hóa vào thị trường này. Theo nhận định của các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, kết quả ban đầu này là tin vui và là kết quả đầu tiên sau những nỗ lực đàm phán của Tổng Bí thư Tô Lâm, chính phủ và các bộ ngành. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam có những chuyển biến chiến lược quan trọng trong đàm phán thuế đối ứng, đàm phán thỏa thuận song phương với Mỹ, cũng như cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo.